Chúa, tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của Người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo thánh Ma-cô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-xu nói với các môn đệ: chúng ta sang bờ bên kia đi. Bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền, có những thuyền khác cùng theo người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-xu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy ngăm đe gió và truyền cho biển: Im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Đây, có ai đã đi biển bao giờ chưa? Đi rồi à? Anh thấy sóng, bị gặp sóng gió biển bao giờ chưa?
Thấy rồi.
Hả? Thấy rồi. Thầy nói nhau nó ghê gớm thì nó kể chứ.
Nó rất mạnh.
Nó rất mạnh. Phải kể cái cảm giác của mình như thế nào ấy chứ. Hả? Cảm giác như nào? Sao ai đi biển mà đã từng một lần đi biển, hay là ai đã từng vượt biển bao giờ chứ?
Vượt thì chưa,
nó dập nhiều
nhất là những
người
mà say đã sợ lắm.
Đi chưa
giờ
chưa?
Hả? Đi ra ngoài một chút mà bắt đầu sóng lớn nó đánh thì ghê lắm.
Thì anh chị em, nhất là những người mà đã từng kinh nghiệm gọi là vượt biển, chúng ta hãy hát cái bài đó: Lạy Mẹ là ngôi sao sáng,
soi lối cho con đường vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thắng về nơi phúc nhàn.
Ngày xưa mà mấy cái hồi vượt biên nhiều ấy, xong rồi cứ hát cái bài đó là nghĩ đến là xin cho con được vượt biển, là vượt biên ấy. Thay vì dấu hỏi thì không có đánh dấu gì cả, cho con vượt biên. Thế thì có người nói cha khấn cho con đi được bình an, đi về bình an. Thế thì khấn xong rồi tháng sau thấy về mặt buồn so, cha khấn chẳng thiêng gì. Sao lại không thiêng, thiêng quá ấy chứ. Lúc đi chị xin tôi làm sao, thì xin cho khấn con đi về bình an. Thì giờ đi rồi, giờ về bình an thì kêu gì nữa. Có gì mất sức mẹ gì đâu. Về bình an về được rồi còn đòi gì nữa. Thì thường để chúng ta thấy là những người mà đi biển, như là anh chị em mà đã có kinh nghiệm rồi, họ kể lại thì khiếp lắm. Tôi có người bạn mà bây giờ qua đó rồi mà không bao giờ dám đi ra chỗ biển, không bao giờ dám nhìn lại mặt biển, chỉ nhìn thôi là sợ, tại vì nó kinh hoàng quá, sợ. Khi cả tuần lễ có người lênh đênh cả 10 ngày không cơm, không gì để ăn, nhất là ghê gớm, nhất là không gì để mà uống khát. Rồi đêm nó tối đen mù mịt, không biết đâu là bến bờ. Ban ngày thì còn thấy mặt trời, còn đỡ, còn hy vọng tí, còn ban đêm nó tối tăm kinh khủng lắm. Không thấy bờ, không thấy cái ánh đèn đâu. Cho nên những người mà họ đi ngoài biển, họ nhìn vào mà Vũng Tàu, chỗ đài tượng đài Kitô vua, thì họ có cái đèn mà sang mà nhìn thấy là thấy an toàn. Nên người nào đó mà dựng cái đài Kitô vua lên đó, họ cũng phải có cái ý, phải có cái ý để những người ở xa mà nhìn vô, nghĩa là mình đang là hoang mang, đang là không thấy bến bờ đâu cả, bỗng nhìn thấy ánh đèn và thấy Chúa giang cái tay ra. Nhìn vậy chứ mà lên tận gần độ to lắm, chúng ta có thể chui vào trong cái cánh tay Chúa mà chạy được, mà đâu có phải nhỏ. Nhưng cầu lắm, chạy trên cái ngón tay mà được thì đừng nói. Thì mình thấy rằng là những kinh nghiệm trong cuộc sống cho chúng ta một cái điểm là khi mình gặp những khó khăn, khi mình gặp những cái thử thách, y như là lúc mình đang ở trong một cái biển, được gọi là biển trần gian, cho nên mới hát là lạy mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Trần gian này là một cái biển, chúng ta là những người đang chèo chống giữa phong ba, những bão táp của cuộc sống. Có lúc thì biển yên sóng lặng, lênh đênh nhìn hát bài sóng vỗ miên man như câu ru êm của mẹ dịu dàng, nước biết mênh mông như câu ru êm của mẹ trùng dương. Lúc thấy mẹ trùng dương đẹp êm, sóng lăn tăn rồi hạ vàng biển xanh, rồi mùa hè rực rỡ, thấy biển nó đẹp. Nhưng mà có lúc mà cuồng phong nó nổi lên nó ghê gớm lắm, biển mặn, với người mà đi gì ra cao ngất Trường Sơn ôm ấp tình thương nước ra sông nguồn tìm về biển Đông, tình yêu thành sông Thái Bình Dương lên sóng vỗ về ru giấc quê hương. Nhưng quê hương chưa ngủ thì bom đạn tới bời còn nhục nhằn dưới ruộng trên mưa. Thì chúng ta thấy là những cái bài hát về 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 biển thì nó đưa cho mình một là cảm giác êm đềm, thứ hai là những cảm giác của sự sợ hãi lúc mà nó có sóng rồi gió tới, sóng nổi lên, tự nhiên mình cảm thấy rất là sợ. Vậy mà chúng ta đọc ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: chúng ta sang bờ bên kia đi. Muốn đi đâu rồi, đi sáng hay đi chiều?
Sáng
hay đi chiều?
Sáng.
Đi sáng chứ phải không? Còn thấy đường. Vậy mà chiều đến, không thì để mai đi cũng được mà thầy, sao bắt đi sớm chứ, đi chiều chi, sao sáng thì không nói đi. Chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: chúng ta đi sang bờ bên kia đi. Bờ bên kia là bờ nào đâu biết. Chúa Giêsu mời gọi mỗi một người, Chúa lựa chọn cho mình cái thời gian và địa điểm, cái không gian và thời gian Chúa nắm quyền. Chiều đến là thời gian, bờ bên kia là không gian. Mà Chúa là người rủ rê, Chúa là người mời gọi, Chúa là người có khi là truyền lệnh, có khi là truyền lệnh nữa. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống của mình muốn sắp xếp mọi sự theo như mình muốn. Và thường thì khi sắp xếp một cái gì, có hai cái mà luôn luôn là bạn phải hỏi, luôn luôn bạn phải hỏi. Thứ nhất là thời gian. Tuần tới đi công tác nha. Tuần tới là chưa chính xác, phải không? Tuần tới rồi, nhưng mà phải mấy giờ? Tuần tới đi công tác nha. 5 giờ sáng các bạn có mặt. 5 giờ sáng có mặt.
Phải ở đâu?
Phải có thời gian và không gian. Chứ tự nhiên nói 5 giờ sáng có mặt ở đâu? Thế không ạ? 5 giờ sáng ngày Chủ nhật tuần tới, rõ ràng ha. Nhưng mà phải, rồi các bạn có mặt, nhưng mà có mặt ở đâu? 5 giờ sáng ngày tới các bạn có mặt ở địa điểm này, rồi sao nữa? À, đi đâu? Ở đâu tức là điểm khởi điểm, còn đi đâu là đích điểm. Lúc nào mình cũng mong mình có khởi điểm và có đích điểm cho nó an toàn. Và mình lên kế hoạch, lên chương trình. Tất cả mọi cái thường là chúng ta lên kế hoạch, chúng ta lên chương trình. Và mình lên muốn một cái chính xác chi li là ngày, giờ, rồi địa điểm, điểm tập trung, khởi điểm. Đi đến đâu, núi Gói, đi đến đâu, núi Bà Đen, đi đến đâu, núi Tà Pao, đi đến đâu, núi Bãi Dâu, đi đến đâu, núi Hồng Ngự, đi đến đâu, núi Đá. Đá đâu biết đâu, không biết, mà chỗ nào chẳng có đá, núi không có đá gọi làm sao gọi là núi. Thế thì cho nên là mình thấy là con người của mình, chúng ta luôn luôn có một cái gì an toàn, cái gì chắc chắn, và mình lên lịch hết, sắp xếp hết. Như thử là Chúa chỉ là người thừa hành, Chúa chỉ là người thi hành, thừa hành. Chúng ta lên lịch hết rồi bắt đầu thôi, mọi người họp nhau lại cầu nguyện lạy Chúa, chúng con sắp sửa lên đường ngày giờ đó, địa điểm đó, chương trình đó, như vậy xong rồi, xin chúc lành cho chúng con nhá, đi về được về bình an thì tạ ơn nhá. Thấy không, thường là mình cứ làm hết mọi chuyện xong rồi mình khấn với Chúa, mà nếu mà được về tạ ơn, không được thì sao?
Về nghèo ra
không được, giống như ông nào đó đem Chúa Đức Mẹ ra ngoài phơi nắng. Không được đem Chúa Đức Mẹ ra phơi nắng, không được như ý. Và Chúa chỉ như là một người mà sai vặt, Chúa chỉ như là một người giúp việc, Chúa chỉ như là một người thừa hành. Còn mọi cái chương trình, thời giờ, địa điểm, công việc chúng ta sắp xếp hết. Đọc lại tin mừng ngày hôm nay, ta thấy ngay mấy câu đầu ta thấy giật mình. Đêm qua ngồi thức đọc, tại sao chiều đến mà lại còn rủ người ta đi đâu là sao? Mà rủ đi sang bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ nào? Chị em thấy không? Khi nó nói bờ bên kia là mình thấy là từ bên này thấy bên kia là thấy có cả một cái khoảng cách. Thấy không? Một khoảng cách, một hoặc vực thẳm hoặc là núi hoặc là sông hoặc là cái gì đó mà làm cho mình không có an toàn được, không an toàn được. Cho nên là mình cảm thấy là lo lắng hồi hộp khi mà không biết là bên kia là cái gì, màn thì che mà cứ bùm 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 bùm, biết là cái gì đây, hồi hộp cái bờ bên kia y như vậy đó. Vậy các bạn thấy nhìn thấy bùm 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 bùm, màn thì che mà mình cứ ngồi trong đây biết là cái gì ở ngoài đó, hồi hộp phải không? Ngươi như vậy đã hồi hộp rồi. Hố hồ là bây giờ mà buổi trời tối mà đây là ban ngày mà mình đang ngồi đây, kia có cái màn, sau cái màn là cái cửa, sau cái cửa là cái gì không biết, nó cứ bùm 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 bùm, biết là cái gì vậy, còn hồi hộp huống hồ gì, rủ đi trời tối mà lại rủ sang bờ bên kia, mà người rủ lại là Đức Giêsu, ông nào dám cãi không? Nếu các tông đồ mà nếu mà Chúa hỏi cho hỏi ý kiến của ai đi không, chắc không đi. Thôi thầy ngủ giấc sáng mai đi thầy, đâu có gì bận rộn gì đâu, dữ vậy, an toàn. Và các ông cũng là dân đi thuyền đi biển mà, cho nên biết rằng là chẳng có ai mà lên đường mà ban đêm bao giờ cả, trừ khi mà những người đi đánh cá không nói làm chi. Còn đây không nói để làm gì, ác là ác chỗ, chúng ta đi sang bờ bên kia. Thế nào trong lòng các ông chẳng hỏi sao nó làm gì thầy, mà không dám hỏi, không dám hỏi, cứ vậy mà đi thôi. Có cái mà trong cuộc đời chúng ta rất thắc mắc là để làm gì vậy? Bao giờ, nhất là những người mà học tiếng Anh hay là những người mà quen cái lối của Mỹ, bao giờ nó cũng nói là what, cái gì vậy? Where là ở đâu? When là khi nào? Bao nhiêu những cái g đó, when khi nào, where là ở đâu, what là cái gì? Rồi cùng how như thế nào? Bao giờ nó cũng thắc, mình liệu thắc mắc là đi thì từ đâu, đi đến đâu, rồi đi bằng cái gì, và đi để làm gì. Đây Chúa chỉ nói chúng ta đi sang bờ bên kia. Khó hiểu vô cùng. cho cuộc sống của mình. Mình muốn mọi cái nó cứ phải rõ ràng, muốn mọi cái mình phải biết từng chi tiết một thì mình cảm thấy an toàn. Mà đây đi với Chúa là như vậy đó, đi theo Chúa là như vậy. Cho nên có mấy người theo không? Không có mấy người theo. Và đó là tín thác. Vì mình cứ suy đi nghĩ lại mà thấy cái gì cũng đòi hỏi chữ tín thác. Chính vì thế mà khi vẽ tấm hình, vẽ xong rồi Chúa nói Phô-xê-na ghi vào dưới đó cái câu này. Phô-xê-na bảo con ghi câu khác được không? Bảo không, ghi câu này: lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Jesus, I trust in you. Lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Ghi câu đó, đó là câu nông Chúa bảo Phô-xê-na ghi. Và đó cũng là câu mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta khi mà đi vào lòng thương xót. Thì cái điều quan trọng nhất, cần thiết nhất đó là tín thác. Đó là tín thác. Có nhiều người nói: ô, đi vào lòng thương xót vậy sao con theo với, ai cũng thích đi vào lòng thương xót để được Chúa xót thương. Ngon đối. Thế không, ai chẳng phải vào lòng thương xót mà. Rồi có nhiều người thì còn nghĩ là ừ, mình tổ chức lòng thương xót thì thu được nhiều tiền. Coi lòng thương xót như là cái bánh để mà đó. Cuối cùng chia nhau. Tưởng người đi vào đó là ai cũng có lòng thương xót hết, cho nên là họ rộng rãi, họ bao nhiêu xin bao nhiêu họ cũng cho. Đâu phải. Đâu phải đi vào lòng thương xót là mình chỉ để trục lợi trong đó. Không có. Tại vì khi mình đi vào lòng thương xót Chúa thì cái điều quan trọng là cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua những cái việc mà mình không hiểu, không thấu, không rõ, mà vẫn cứ phải tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Đứa bé nó chỉ nghĩ rằng là mẹ nó cho nó đi chơi, đó là mẹ nó thương nó. Nó chẳng bao giờ mà nó hiểu được rằng là ngồi học rồi đó mà lấy ra mà nghịch là mẹ nó thương nó. Không có. Thế không? Nó cho rằng trời ơi mẹ khó tính quá, vừa mới lấy ra cái tít đã bị la rồi. Thấy không? Mẹ đâu có hiểu. Mẹ nó thì hiểu, nhưng mà nó không hiểu được. Nó không hiểu được, nó chỉ nghĩ rằng được đi chơi mới là thương, bắt ở nhà học bài là không thương. Vậy thì khi mình đi vào lòng thương xót Chúa, mình chỉ nghĩ là tôi vào đó, tôi tham gia hay tôi cầu nguyện là tôi xin cái gì cũng được, đó là thương xót. Thế thì Chúa vô lòng thương xót mà đang không có áo thì xin thì cho cái gì? Đang không có cơm thì cho cái gì? Không có xe thì cho cái gì? Không có vợ để cho hai là sao? Trời không phải là không, một vợ đó là đã muốn chết rồi đó, còn xin hai sống sao nổi. Kinh nghiệm. Muốn mấy? Một. Một vợ đang muốn chết rồi, xin hai gì nữa. Sống không nổi rồi. Như thế là mình tưởng rằng là mình đi vào lòng thương xót Chúa là mình vô một cái nhà kho, hay là vô một cái hội từ thiện, vô đó là cái gì cũng được, cái gì cũng cho. Phải. Đi vào đó là một cái điều quan trọng là mình tín thác. Mà mình tín thác ở cái nghịch lý là mình cảm nhận được rằng Chúa xót thương mình. Cảm nhận được Chúa xót thương mình. Mà xót thương trong khi đó mình chưa có biết là Chúa xót thương như thế nào. Chúa ban cho mình cái gì và cái gì. Anh chị em thấy không? Nó cứ reng mình không biết là cái gì nó reng. Khó vô cùng. Trong cuộc sống mình cũng vậy. Thấy không? Ngồi mà nó cứ reng, tí reng, biết là cái gì nó reng. Nhắc lên không thấy nói gì hết. Đôi khi trong cuộc sống mình vậy. Không thấy Chúa nói gì cả. Đến cửa nguyện lòng thương xót Chúa, lại Chúa con khổ quá, lại Chúa con bệnh tật quá, lại Chúa con yếu đuối quá, lại Chúa con khó khăn quá, lại Chúa. Cứ không thấy Chúa nói gì. Mà cứ phải tin rằng Chúa xót thương mình. Đấy mới gọi là lòng thương xót. Chứ không phải lòng thương xót là xin cái gì cũng được. Không phải lòng thương xót là vô đó rồi cái gì người ta cũng cho. Có đâu. Nó chỉ là cái bánh vẽ thôi. Còn cái là mình xác tín rằng Chúa xót thương mình. Nhưng mà xót thương như thế nào không biết. Xót thương cách nào không biết. khi nào Chúa tỏ lòng thương xót không biết, khi nào Chúa nhận lời mình cầu khấn không biết, mà mình vẫn tin rằng Chúa xót thương rồi. Cho nên buổi tối bỏ đi cho mình đi bờ thì cứ đi, không biết gì hết cả, hiểu không ạ? Một cái niềm tin thác tuyệt đối như vậy đấy. Này thì Mỹ lên đường đi đứng dậy, sao ngồi hoài? Các bạn sẽ bảo hỏi là
đi đâu cha,
rồi tiếp là
đâu?
Để làm cái gì, đi đâu tức là đi đến đâu đấy, và thứ hai là
để làm gì
cha? Tự nhiên là cái nhà thờ đang ngồi cả mấy ngàn người này, cha bảo đứng dậy rồi đi, đi đâu làm gì, đang lễ đây ngon ở đây an toàn còn đi đâu làm gì nữa, anh chị em thấy không? Có lúc trong cuộc sống mình đang yên hàn, cái tự nhiên cái đất bằng nổi sóng à, nhà đang vui vẻ tự nhiên về cái ông gây sự à, có không? Mấy mẹ con đang ăn uống vui vẻ tự nhiên về gõ cửa, giờ này ăn cơm mà, chứ không ăn cơm mà làm gì, tối không ăn cơm mà ăn gì? Tự nhiên vậy thôi à, đâu biết là tại sao đâu, phải không? Thấy về còn ăn, rồi cái cuối cùng mà không ăn đợi thì lại về bảo không ăn thì ngồi để chờ cái gì? Bây giờ ngồi chờ cũng bị chửi mà ăn trước cũng bị chửi, bây giờ sao vậy? Vừa ăn vừa chờ. Mình biết ta về mà còn vừa ăn vừa chờ cũng chửi. Có những cái trong cuộc sống mình không hiểu tại sao mà tại sao. Đó là cái chìa khóa của cái sự tín thác. Never ask why, đừng bao giờ hỏi tại sao. Vì nếu mà có hỏi tại sao thì câu trả lời cũng là biết trả lời sao. Biết trả lời sao. Đấy là tín thác thưa anh chị em. Mà mọi cái là do Chúa nắm quyền chủ động, chứ không phải là mình. Chúa chọn cho mình thời giờ, Chúa chọn cho mình địa điểm, và Chúa chọn cho mình luôn cả mục đích để làm. Mà không nói trước, không nói trước là để làm gì, và cũng không nói trước là làm như thế nào. Chúa vậy có làm gì, Chúa ngồi yên đó, ngồi đó làm gì, ngồi đó chờ, chờ gì, chờ ta, chờ để làm gì Chúa? Cứ chờ, cứ vậy thôi. Không biết để làm gì mà không biết khi nào, không biết lúc nào, biết ở đâu không biết, cứ bảo chờ vậy. Mà vẫn cứ tin rằng, Chúa nói phối ra rằng, con hãy tin rằng là một nhịp đập của trái tim con, ta cũng theo dõi từng nhịp đập của trái tim con, ta không phải để con ở một mình đâu. Ta luôn theo dõi con ngay từng nhịp đập của trái tim con, ta cũng biết hết. Ấy vậy mà Phô-xê-na cứ thấy hoang mang, cứ thấy lo sợ, y như là các thông đồ hôm nay trên đường vượt cái biển hồ, chứ chẳng phải là cái biển rộng đâu. Phô-xê-na cũng thế, lạy Chúa, Chú bảo cho con là đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì loan truyền như thế nào, loan truyền làm sao, Chú chỉ đi. Mà thì con đi, con nói về trên, nói về trên tin không?
Không,
không. Chạy qua chạy để tội
không.
Tôi không hiểu, bảo về nói về trên chứ nói tôi cho tôi biết cái con này bị sao vậy. Sẽ gặp về trên, về trên bảo con này hoang tưởng, đi xin tội, chạy qua chạy lại. Cúi sao bảo lại Chúa, bây giờ nói ai đây? Con cứ làm theo thánh ý của ta. Thánh ý của Chúa là như thế nào? Là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Vậy thôi. Anh chị em thấy không? Cho nên là các thánh là những người mà như là Abraham chẳng hạn, tự nhiên gọi, này Abraham đi theo, bỏ hết, đứng dậy đi. Đi đâu? Đi đến đất hứa. Đi đến đất hứa, đất hứa ở đâu? Đi như thế nào? Không biết. Cứ đi. Đi mà không biết mình đi đâu. Đấy là tín thác. Đấy là tín thác. Chứ đôi khi chúng ta muốn là cha làm cái gì cho nó rõ ràng ra. Con người mình thì những muốn rõ ràng. Nhưng mà đối với Chúa, Chúa rõ hơn mình. Từng chi tiết, từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của tao, Chúa biết hết. Mình đừng cho rằng Chúa chỉ là người bàng quan. đừng cho rằng Chúa chỉ là một người thụ động không biết gì cả. Chúa là người nắm quyền chủ động và Chúa biết hết. Cho nên Chúa nói rằng đi sang bờ bên kia vào lúc chiều tối, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền, có những thuyền khác cùng theo người, bỏ đám đông ở lại, các ông đi. Khó rồi nha, đang ngồi một mình buồn buồn bỏ đi thì còn được, bốn năm thằng đang ngồi nhậu, ê đứng dậy đi, đi nổi không, đi nổi không ông kia, đi không ông chủ, có đi ông chủ hả hả ông chủ mẫu mà đang nhậu, nhậu xong đi, mồi còn nhiều chứ. Bà này còn đang ngồi cũng với chân nhậu, mồi còn nhiều nữa chứ, chứ phải không đâu, phụ nữ mà cũng còn chân mồi đấy chứ phải không đâu ạ. Đấy giờ lộ ra hết thấy chưa, nhìn hiền hiền mà chứ đâu phải vừa đâu. Mình thấy ai phải thôi à, bầu đang ở đám đông mà bỏ đi khó lắm, như người đang có cái sứ, thế không ạ, đang có sứ thành công rồi, giáo dân đang là vui vẻ, cha con đang là mới xây xong ngôi nhà thờ vừa mới khánh thành xong, còn đang là ngồi thu hoạch, vậy mà đùng cái lệnh trên xuống bảo đi, đi không sợ, đi không sợ. Thấy không? Rồi đang là giảng cho bao nhiêu ngàn người, chứ mấy chục ngàn người, như bảo đi, đi đâu giảng cho chính mày, mình ngồi mày giảng cho mày nghe. Chúa uổng quá, uổng gì, phí quá, phí gì, bộ con tưởng cái đó là của con à, cái gì của con, con mới bảo uổng, của phí chứ, cái đó của ta mà, ta ban cho ta lấy lại, có gì là uổng, có gì là phí, cái gì của con mới gọi là phí chứ. Này ông cầm lấy 5 triệu, cầm lấy rồi ông đi ông tiêu, ông tiêu xài, ông hoang phí, đó là của ông thì ông mới hoang phí, còn cái này là của tôi, ông cầm lấy và tôi lấy lại, có gì gọi là hoang phí, thấy không, là của tôi mà. Thời giờ sức khỏe khả năng mọi cái là của Chúa, chỗ này con giữ lấy rồi con xài đi, xài nhiều, xài phải thoải mái, rồi xài đến lúc nào đó Chúa bảo thôi vậy đủ rồi, đưa lại tao, phí cái gì, tiếc cái gì, cái vậy của con đâu mà con tiếc hả, đâu. Ta nói là con giữ dùng thôi, cầm dùng thôi, xài nhiều, xài khi nào ta cần thì ta lấy lại thôi. Đang bìa hãy tưởng tượng đi, mình là người tứ cố vô thân, không có đồng nào trong túi, không có một bữa cơm nào để mà ăn cho nó no. Bỗng có người bảo này, con vào trong đây, đây giao cho con cái nhà này, giao cho con cái kho này, ăn uống nghỉ chơi thoải mái vui vẻ, muốn gọi bao nhiêu đến ăn thoải mái, kho tao như cứ xài đi, bảo xài đến bao giờ thì cứ xài, khi nào tao cần tao lấy lại, được không, được không, được. Hay là còn đòi bảo phải nói rõ là bao giờ thì mới vô à nha. Còn nói là đang nghèo khổ rách áo ôm ở ngoài kia, bây giờ tôi nói là dạ, tôi giao cho cái nhà này, rồi kho ăn này đây, của ăn đây, xe hơi đây, trên này có cái trực thăng đậu trên sân thượng, rồi nói vô ăn uống thoải mái, mỗi loại ai đến ăn chơi thoải mái, người nào tôi cần tôi lấy lại, có bây giờ giá mấy, nhưng mà bao giờ lấy lại thì phải nói rõ là mới vô không. Còn đòi sang tên nữa.
Chứ đưa lên linh quan là tự nhiên lấy lại thì
bên gì đang là cố rách eo ngoài kia, vô đây ăn sung mặc sướng rồi được ngày nào hay ngày đó, mưa lúc nào mát mặt lúc đó, nhưng nhất nhất thì phải ra ngoài kia cho nó khác không. Các bạn này có chịu không?
Dạ, thưa cha, con chịu
là
đến ở được ngày
nào
tốt ngày đấy.
Ông này.
Con như thế.
Quá, ông
mừng
quá, chạy
vô
luôn.
Nhưng mà khó cái chỗ là khi vô rồi. Đó mới là khó. Thế nhiều người nói thế cha bây giờ thuê nhà cực, không cho thuê nhà nữa. Lúc đó thuê nó nói ngon lắm. Mà vô thuê xong rồi mà lấy lại nhà khó vô cùng. Có đúng không? Thế mà hay là ở nhờ cũng vậy, mình thấy họ không có nhà cho vô ở nhờ, nói thì rất là ngon, thôi cho chị cho em ở góc nhà cũng được, cái cầu gấp cầu tháng cũng được, vậy là được lắm rồi. Chứ em gầm cầu gầm chợ nó đói rách lắm rồi, vậy là mừng lắm rồi. Chúa tôi, Sumaria là Chúa tôi, cứ vậy rồi được ở dần dần mình cho thấy chẳng nghe nằm cầu tháng, thấy không, mình phải cho lên cái giường, rồi như phòng cho vô phòng, rồi như xe cho mượn xe, thế cứ dần dần lên. Họ cứ tưởng như là ớ này của mình mà, thấy không. Rồi một bữa này mình có khách, nghe bảo chia nhường cái này phòng này cho khách. Nhường cái gì? Phòng này ở đây 4 giờ lâu rồi, nhường cái gì? Bảo khó lắm, không, một khi mà đã nắm rồi khó buông. Cho nên đang ở với đám đông, mình chưa bảo xuống thuyền qua bờ bên kia, ở đó đông không thải, ở đó có ngon không thải, phải không? Đang có những vị mà vừa mới xây nhà thờ xong, tháng tới là khánh thành, bỏ đi. Thưa đức cha, con chưa khánh thành, cha cứ đi đi rồi cha khác đến khánh thành. À, ba nhà thờ phải đau cái gì? Đó, giống như vậy, như tôi cho vô đây ở rồi thì lúc nào mà mời đi thì vui lòng đi dùng cái. Chạy tọt vô xong rồi không ra nữa là sao? Nó khó là khó ở chỗ đó rồi. Nó khó là cái đó đó, thưa anh chị em. Và mình chỉ nghĩ rằng là những cái gì của Chúa mới là Chúa, chứ không nghĩ rằng Chúa trên hết tất cả. Có Chúa là có tất cả, mình không bao giờ mình nói thì nói như thế. Nhưng mà cái gì mà cái của Chúa đó thì con mới thấy đó là Chúa. Giống như là tôi cho anh tiền, khi nào cái tiền đó là tôi, chứ không phải không có tiền thì không còn là tôi nữa. Bạn hiểu ý tôi nói không? À, bạn chỉ đến với tôi là vì tiền của tôi, chứ không phải đến với tôi vì tôi. Thử tôi hết tiền bạn còn đến không? À, không, cha ơi, đối với con là không cần, cha là tất cả. Hát gì đó, bố.
Bố là tất cả, bố ơi, bố ơi, bố là tất cả, bố ơi, bố ơi.
Nhưng bố là tất cả,
bố ơi, bố ơi, bố là tất cả, bố ơi, bố ơi.
Vậy còn đòi gì nữa?
Bố mệt, bố là bố thôi.
Bố mẹ thì bố là bố thôi, chứ còn con không có đỡ đần gì cho bố cả. Chua chát, phũ phàng quá con, phũ phàng quá. Nhưng nói là tất cả, nhưng mà thực sự Chúa là tất cả. Nhưng mà mình thấy rằng tất cả những gì của Chúa đó là của con thì được, chứ không phải Chúa là tất cả của con. Mình nói Chúa là tất cả của con là nói trong ý tưởng, trong cái miệng mình nói thôi, trong cái miệng mình nói thôi. Còn trong cái ý của mình nói rằng là cái gì? Tất cả cái gì của Chúa là của con, chứ không phải Chúa là tất cả của con. Nếu mà Chúa là tất cả của con thì những cái gì của Chúa đâu có quan trọng gì nữa. Nếu mà tôi là cái gì cần thiết nhất cho bạn thì cái áo của tôi có là cái gì không? Cái giày, cái dép, cái mũ của tôi có là cái gì không? Không. Dù có giày, dép, mũ nó thì nó không quan trọng. Tất cả cái đó còn, nhưng mà không còn người ở đây thì còn nghĩa lý gì không? Đó. Cho nên có những người mà chồng chết hay là người yêu mình chết á, anh mất đi rồi thì còn ý nghĩa gì nữa? Tất cả cái này còn nghĩa lý gì đâu? Em à, anh nằm xuống, không chăm sóc được cho em nữa. Thôi, đây đi, sổ đỏ đây, di chúc đây, xe đây, nhà đây, tất cả con cái ở đây để hết lại cho em. Anh đi. Ấy, tất cả cái này còn nghĩa lý gì nếu mà không còn anh trên đời này, phải không? Hay là không sao đâu, anh cứ đi đi, miễn là để lại tất cả cho em. Mà chính xác, thấy chưa? Thấy chưa? Giờ nó bộc hết ra rồi đó, thấy chưa? Bà này không còn cười nữa, không đồng ý với nó nữa. Mình thấy rõ khi mà đối với Chúa bắt đi, bỏ cái đám đông ấy mà đi rồi làm sao? Các ông chở người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền. Chúa ở sẵn trên thuyền rồi, Chúa đi bước trước hết rồi. Tại vì mình xuống thuyền lúc khi mình sợ, Chúa ngồi đó rồi. Nè, đáng lẽ là chúng ta thường thế là xuống thuyền, lên đi xuống thuyền thì ai đi trước? Môn đệ đi trước chứ, còn ông ra lệnh cũng đi sau ý. Đi, tất cả các mọi người đứng dậy ra quê thờ thì ai đi trước? Tuần tra đi sau, lỡ mà nó quắn tao chạy thì sao nữa, nói thì hăng lắm phải không, nhưng mà lúc mà có chuyện gì là mình chạy trước. Còn đây Chúa xuất hiện sang bờ bên kia, công đi rồi bỏ rời đám đông đi xuống thì Chúa đã ngồi dưới thuyền sẵn. Tuyệt vời chưa? Chúa đã ở trước những cái nơi khó khăn thử thách cho chúng ta rồi. Chúa đã là người khinh binh đi dò đường, nếu có mìn nổ thì Chúa bị gãy chân, cụt chân trước rồi. Còn người thế gian này bao giờ cũng đẩy ta đi trước, khó khăn mình gánh, hạnh phúc sung sướng người ta hưởng. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Ngày hôm nay ta gọi là người gì? Cái người mà như vậy ta gọi là người gì?
Vô tư quá.
Vô tư quá. Bây giờ có cái từ gọi là cứ vô tư đi. Đang ngồi ăn, họ mình ăn tô, ông ăn hai tô, rồi ông bảo mình cứ vô tư đi. Cái từ bây giờ gọi là vô tư đi. Cứ chơi đi, cứ chẳng cần đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ vô tư đi. Vô tư nghĩa của nó hồi xưa là đừng có lo lắng, chứ không phải vô tư là không biết suy nghĩ, không biết nghĩ ngợi. Ăn bừa hết của người ta xong bảo cứ vô tư đi, nó thế nào? Vô tư là thế nào? Đó là vô tâm. Vô tâm vô tánh, chẳng biết nghĩ ngợi gì cả, thì đâu phải là vô tư. Vô tư là vô lo, có nghĩa là tín thác mới gọi là vô tư. Không có ưu tư, không có lo lắng, không có sợ hãi vì đã chọn niềm tín thác vào Chúa. Nhưng mà không phải là người mà vô tâm vô tánh chẳng biết nghĩ đến ai. Vô nhà thờ thì đã chật ngồi thì chị ngồi thế, còn để thêm cái ghế bên cạnh để cái giỏ nữa. Cứ vô tư đi. Cái bà này thì bà phải ngồi đất, cứ vô tư đi. Vô tư được không? Việc mình phải làm là cái gì? Phải bỏ cái giỏ ra, bà ơi, bà lên đây bà ngồi ghế này bà. Vậy chứ sao lại ông thanh niên này nãy giờ ngồi, còn cái chị có thai kìa, ngồi sau kìa, chị cứ đứng nãy giờ kìa. Việc của anh làm sao? Vô tư đi. Anh làm gì anh nói tôi nghe. Ừ, đứng dậy nhường đi, làm đi. Đó. Đó chứ đâu phải là mình cứ vô tư đi như vậy. Cho nên ở đây không phải là chuyện đó. Ở đây là một thái độ Chúa mời gọi mình tín thác vào Chúa. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ấp vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Đó là một thử thách ấy. Trong lúc cuộc sống của chúng ta đang chết đến nơi rồi, mình cầu xin mà vẫn thấy Chúa im lặng đó. Có nhiều, rất nhiều người tôi nhận được tin nhắn: cha ơi, Chúa im lặng thì đến bao giờ? Chứ con chết mất rồi, cha ơi, cha khấn gấp cho con đi. Tôi cũng gấp lắm, chứ mà Chúa không ngồi yên, Chúa cứ ngồi, Chúa không gấp, tôi làm gì được cái giờ? Chết rồi cha ơi. Mà nó nhắn cho tôi 100 lần chết rồi, con không thể sống được. Mà tới giờ tôi hỏi sao rồi, nó vẫn sống. Vẫn tiếp tục nhắn tin là chết rồi cha ơi, mà vẫn chưa chết. Phải không? Rất nhiều lần như vậy. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao? Ý như là cái cách của chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay. Người thức dậy ngâm đe gió và truyền cho biển: im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các môn đệ: sao nhát thế, anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Anh chị em để ý, sóng lớn, Chúa ngủ, các môn đệ đánh thức Chúa dậy, Chúa đứng dậy và truyền cho sóng yên để lặng, rồi mới nói với các môn đệ: sao các ông nhát thế? Còn phản ứng của chúng ta là gì? Phản ứng của chúng ta thay vì là Chúa đó, mình là Chúa, la trước rồi mới làm. Đang ngủ: ê, thầy ơi, thầy, cha, cái gì? Đang ngủ có gì mà la rối in lên như thế? Không sao đâu, cứ yên đó, để tao ngủ đã. Thấy không? Mà tôi thấy Chúa rất là nhân bản, biết rằng nó hoảng lắm rồi, biết rằng cái thử thách như vậy là hết sức chịu đựng nó rồi. Cho nên Chúa nói Foster này rằng không bao giờ cha để con quá sức chịu đựng, không bao giờ thử thách quá sức chịu đựng. Khi mà con còn cầu nguyện được tức là con còn chịu đựng được. Con còn cầu nguyện để con chịu đựng được. Cho nên Chúa không có trỗi dậy mà la ngay rồi mới làm cho sóng yên biển lặng, nhưng mà làm cho sóng yên biển lặng rồi mới nói với tông đồ: sao mà hèn tin thế, nhát đảm thế, chưa có lòng tin sao? Chưa có lòng tin sao? Nghĩa là có hay không?
Chưa
mà làm gì có.
Không.
Chưa mà làm gì có. Còn nói bằng lòng tin cái con yếu thế sao thì là có. Có nhưng mà nó ít. Còn đây là chưa có. Chẳng có tí nào. Trên mới hoảng dữ vậy chứ. Tại sao? Tại vì thầy mình ngay đây mà. Có gì thì thầy cũng chết mà sợ gì. Thấy không? Mình cứ thay vì la lối cứ lại nắm chặt tay, nắm chặt chân Chúa rồi ngủ. Chúa ngủ con ngủ, chết thì chết chung. Được không?
Được.
À, chết chết chung chứ. Sợ gì? Mà la lối chi để ông ngủ được mà mình không ngủ. Tôi thì tôi vậy. Tôi nói với Chúa, gặp gì khó khăn tôi nói với Chúa: Chúa, con ngủ đây. Tại vì con ngủ thì Chúa thức, mà con thức thì Chúa ngủ. Vậy thì con đi ngủ, Chúa thức. Tôi đi ngủ. Rồi sao mà biến cố ghê vậy mà sao cha vẫn ngủ được? Ngủ gì tôi thức. Tôi thức thì Chúa ngủ. Vậy thì Chúa thức canh cho con đi ngủ. Ngon không? Thế là tôi lên giường tôi ngủ thôi. Tôi nói mấy em cũng bảo sao cha dễ ngủ thế. Tại vì Chúa thức canh cho tôi. Cha không sợ gì à? Bây giờ người ta đã thích nói thế này, người ta thế này, thế nói kia. Bây giờ tương lai cha đi về đâu, cha làm gì cha không biết không? Biết làm gì cho nó mệt. Có người sắp xếp cho mình rồi mà. Anh chị em thấy những ông làm lớn không bao giờ ông sắp xếp, thư ký sắp xếp. Dạ thưa ông chủ, hôm nay 6 giờ có hẹn rồi, ở đâu rồi, 10 giờ ăn cơm ở đâu, 12 giờ rồi đi xe gì đến đâu nó hết, sắp hết cho mình đúng không? Người làm lớn đâu bây giờ mà phải ngồi mà sắp chương trình nữa. Chị nói cho tôi, chương trình mai tôi đi đâu làm gì nói tôi nghe. Thưa ông chủ, ông dặn tôi con là này, đúng không ạ? Ông chủ có gì thắc mắc không? Dạ đúng rồi, chị cứ làm cho tôi. Tới giờ là nhắc, tới giờ là nhắc. Thế gì à? Thế tội sao mà là mình phải đi làm hết mọi chuyện rồi nói chú có làm như vậy được không? Thế mày làm đi. Trên tôi thức thì Chúa ngủ. Vậy thì tội gì? Tôi ngủ để Chúa thức. Chúa đang ngủ mà sao các tông đồ thức làm chi quấn lên để mà lo. Chúa ngủ á, vậy con nắm tay để Chúa con ngủ. Con dựa vào đùi Chúa con ngủ. Dựa vào ngực Chúa con ngủ. Rồi sóng nó đánh, Chúa chết con chết. Chúa làm gì Chúa làm đi. Được không?
Được.
Tại sao mình sợ? Trong cuộc sống của mình phải, đó là tín thác đó. Đó là tín thác đó. Chứ còn chỉ gì nữa mà cứ lại Chúa xin con tín thác vào Chúa nghĩa là sao? Cứ lại Chúa xin ban cho con cái này, xin ban cho cái kia, gọi là tín thác hay sao? Ta không ban cho mày cái gì cả, còn tín thác hay không? Đó. Sóng nó đang đánh đó, có tín thác hay không? Nắm vào Chúa, được, còn tín thác. Xuống hạ ngục, miễn con lôi Chúa xuống hạ ngục. À, nếu mà Chúa bắt con xuống hạ ngục, con sẽ lôi Chúa xuống. Chúa hạ ngục với con. Rồi Chúa làm gì con? À, còn Chúa lên trời thì con bám chân Chúa. Hả? Cứ bám chặt chân Chúa. Cứ sao cả, muốn đến đâu đến này. Chúa muốn đưa con đến đâu đến pháp trường hay là muốn tù đẩy gì cả. Con đi tù, Chúa cũng đi tù. Con đói, Chúa cũng đói. Vì Chúa là Chúa của con. Amen.